Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Năm ngày 12 tháng 5 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là mục gặp Đức Giáo Hoàng,
và cuối cùng là giáo huấn vui.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Cương và Vũ Tiên theo dõi tin tức.
Đức Thánh Cha, tình thân hữu đưa đến sự hiệp nhất các Kitô hữu.
Vatican, trong sứ điệp gửi Đức Thượng Phụ Chính Thống Cốp Tawadros II nhân ngày thân hữu lần thứ 9 giữa các tín hữu Chính Thống Cốp và các tín hữu Công giáo, Đức Thánh Cha viết: tình thân hữu là cách chắc chắn hơn cả để đạt được sự hiệp nhất giữa các Kitô hữu.
Ngày tình thân hữu được cử hành hàng năm vào ngày 10 tháng 5, kỷ niệm cuộc gặp gỡ lịch sử giữa Thánh Giáo Hoàng Phaolô VI và Đức Thượng Phụ Chính Thống Côte Senora III vào ngày 10 tháng 5 năm 1973. Đức Thánh Cha viết trong sứ điệp: năm nay, một lần nữa cho tôi cơ hội để bày tỏ lòng biết ơn chân thành về những liên hệ thiêng liêng hiệp nhất ngay Tòa Thánh Phêrô và Thánh Marco và trong Chúa Kitô, để đảm bảo tình thân hữu không bao giờ ngừng của tôi. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, tình thân hữu là cách chắc chắn hơn để đạt được sự hiệp nhất giữa các Kitô hữu, bởi vì trong đó, chúng ta thấy chính khuôn mặt của Chúa Kitô, đấng không gọi chúng ta là tôi tớ, nhưng là những bạn hữu và cầu nguyện để tất cả nên một. Đức Thánh Cha kết thúc sứ điệp, xin Thánh Athanasio, đấng có cuộc sống là nguồn cảm hứng cho cả hai giáo hội, chuyển cầu và hướng dẫn chúng ta trong hành trình hướng tới sự hiệp nhất trọn vẹn. Xin Chúa Thánh Thần làm cho chúng ta mỗi ngày được hiệp nhất hơn và xin Người ban sự bình an cho gia đình nhân loại đang đau khổ, nhất là trong những ngày của đại dịch và chiến tranh. Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 12 tháng 5 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý thính giả, vào sáng thứ Tư ngày 11 tháng 5, tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã có buổi tiếp kiến chung hàng tuần với bài giáo lý tiếp theo trong loạt bài về tuổi già. Đoạn sách thánh trước bài giáo lý được trích từ sách Judita. Sau những ngày đó, ai nấy trở về phần đất gia nghiệp của mình. Bà Judita trở lại Baitilua và cư ngụ trong phần đất bà vẫn có. Ngay trong buổi sinh thời, tiếng tăm của bà đã lừng lẫy khắp nơi. Danh tiếng bà mỗi ngày một thêm lừng lẫy. Bà sống tại nhà chồng bà, tuổi đời rất cao, thọ được 105 tuổi. Bà trả tự do cho người nữ tỳ. Cuối cùng, bà qua đời ở Baitilua và được chôn cất trong hang mộ bên cạnh ông Mơ-na-xe, chồng bà. Nhà Israel khóc thương bà suốt 7 ngày. Trước khi nhắm mắt, bà Judita đã phân phát của cải cho tất cả bà con bên chồng cũng như cho thân khuyến của bà. Kính mời quý vị theo dõi bài giáo lý của Đức Thánh Cha.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Oggi parleremo di Giuditta.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Hôm nay, chúng ta sẽ nói về Giuditta, một nữ anh hùng trong Kinh Thánh. Phần kết của cuốn sách mang tên bà chúng ta vừa nghe, tóm tắt phần cuối cuộc đời của người phụ nữ này, người đã bảo vệ Israel khỏi kẻ thù. Giuditta là một quả phụ Hy-ri trẻ tuổi và nhân đức. Nhờ đức tin, sắc đẹp và sự khôn ngoan của mình đã cứu thành Baitilua và dân tộc Juda khỏi vòng vây của Holofernes, tướng của Nabucodonosor, vua nước Assur, một kẻ thù hống hách và khinh thường Thiên Chúa. Và như vậy, với cách hành động thông minh của mình, người phụ nữ này đã có khả năng giết chết bạo chúa chống lại đất nước mình. Người phụ nữ này can đảm, bà có một đức tin. Sau cuộc phiêu lưu mà bà là nhân vật chính, Judita trở về sống ở thành phố của bà, Baitilua. Nơi đây, bà sống một tuổi già đẹp đến 105 tuổi. Điều này cũng xảy ra với nhiều người. Đôi khi, sau một cuộc sống làm việc căng thẳng, sau một cuộc phiêu lưu mạo hiểm hoặc một trong những cống hiến lớn lao, sự anh hùng không chỉ là sự kiện trọng đại được chú ý, như vụ Judita đã giết chết tên bạo chúa, mà sự anh hùng thường được tìm thấy ở tình yêu bền bỉ dành cho một gia đình khó khăn và hỗ trợ một cộng đồng đang bị đe dọa. Judita đã sống hơn 100 tuổi, một phúc lành đặc biệt. Nhưng ngày nay, cũng không hiếm người sống rất nhiều năm sau khi nghỉ hưu. Cần diễn giải thế nào, làm sao để tận dụng khoảng thời gian này của chúng ta? Tôi sẽ nghỉ hưu hôm nay và sẽ còn nhiều năm nữa. Và tôi có thể làm gì trong những năm này? Làm thế nào để tôi có thể lớn thêm? Về tuổi tác thì tự nó. Nhưng làm thế nào tôi có thể lớn thêm hơn về quyền bính, sự thánh thiện và khôn ngoan? Đối với nhiều người, viễn cảnh nghỉ hưu cũng là viễn cảnh được nghỉ ngơi xứng đáng và mong muốn thoát khỏi các hoạt động đòi hỏi và mệt mỏi. Nhưng cũng xảy ra rằng, nó là sự kết thúc của công việc vốn thể hiện một nguồn quan tâm và được mong đợi với một số lo lắng. Tôi sẽ làm gì bây giờ khi cuộc sống của tôi sẽ trống rỗng những điều vốn đã lấp đầy trong thời gian dài? Đây là vấn đề. Công việc hàng ngày cũng có nghĩa là một tập hợp các mối quan hệ, sự hài lòng trong việc kiếm sống, thực thi một vai trò, một sự cân nhắc xứng đáng, một khoảng thời gian tròn đầy ngoài những giờ làm việc đơn giản. Tất nhiên, có một sự dấn thân vui vẻ và không mệt mỏi trong việc chăm sóc các cháu. Và ngày nay, ông bà đóng một vai trò rất lớn trong gia đình để giúp nuôi dạy các cháu. Nhưng chúng ta biết rằng, ngày nay, ngày càng ít trẻ em được sinh ra và cha mẹ thường ở xa hơn, phải đi lại nhiều hơn, với hoàn cảnh gia đình và công việc không thuận lợi. Thậm chí đôi khi họ miễn cưỡng với việc giao phó không gian giáo dục của các cháu cho ông bà và chỉ nhờ những gì rất cần sự hỗ trợ. Nhưng có người nói với tôi với một nụ cười khẩn rằng, ngày nay, trong bối cảnh kinh tế xã hội hiện đại, ông bà càng quan trọng hơn vì ông bà có lương hưu. Họ nghĩ như thế. Có những nhu cầu mới, cũng có những lĩnh vực giáo dục và các mối quan hệ của cha mẹ đòi hỏi chúng ta phải định hình lại liên minh truyền thống giữa các thế hệ. Nhưng chúng ta tự hỏi, liệu chúng ta có đang thực hiện nỗ lực phục hồi này không? Hay đơn giản là chúng ta phải chịu sức ì của các điều kiện kinh tế và vật chất? Trên thực tế, sự chung sống của nhiều thế hệ đang kéo dài. Chúng ta có đang cố gắng làm cho sự chung sống này trở nên nhân bản hơn, tình cảm hơn, công bằng hơn trong điều kiện mới của xã hội hiện đại? Đối với ông bà, một phần quan trọng trong thiên chức của họ là hỗ trợ các con cho việc nuôi dạy con cái. Những đứa trẻ học được sức mạnh của sự dịu dàng và tôn trọng đối với sự mong manh. Đây là những bài học không thể thay thế, mà với ông bà, những bài học này sẽ dễ dàng truyền đạt và tiếp nhận hơn. Về phần mình, ông bà học được rằng sự dịu dàng và mong manh không chỉ là dấu hiệu của sự sa sút. Đối với những người trẻ, điều này là những bước làm nên con người tương lai. Juditha sớm trở thành quá phụ và không có con cái, nhưng như một phụ nữ lớn tuổi, bà có thể sống một mùa tràn đầy và thanh thản. Với ý thức mình, đã sống trọn vẹn sứ mạng mà Chúa đã giao phó cho bà. Đối với bà, đã đến lúc để lại di sản tốt đẹp của trí tuệ, sự dịu dàng, như món quà cho gia đình và cộng đồng. Di sản về điều tốt, chứ không chỉ về tài sản. Khi chúng ta nghĩ về sự thừa kế, đôi khi chúng ta nghĩ về tài sản, chứ không phải điều tốt đã làm trong tuổi già và đã được gieo trồng. Điều tốt đẹp đó là cơ nghiệp tốt nhất mà chúng ta có thể để lại. Chính là tuổi già, Juditha đã trả tự do cho người nữ tỳ của bà. Đây là dấu hiệu của một cái nhìn quan tâm và nhân văn đối với những người đã gần gũi với bà. Người nữ tỳ này đã đồng hành cùng bà trong cuộc phiêu lưu để cắt cổ và chiến thắng bạo chúa. Khi bạn già, bạn mất đi một chút thị giác, nhưng cái nhìn bên trong trở nên thấu hiểu hơn. Bạn nhìn bằng trái tim. Một người có khả năng nhìn thấy những thứ trước đây lẩn khuất. Người già biết cách nhìn và biết nhìn thấy. Nó là thế này. Chúa không chỉ giao những nén bạc của người cho người trẻ và người mạnh, người giao cho tất cả. Tùy theo khả năng của mỗi người, phù hợp với từng người, ngay cả đối với người già. Cuộc sống của các cộng đoàn của chúng ta phải có khả năng tận hưởng những nén bạc và đặc sủng của nhiều người cao tuổi. Theo biên chế thì họ đã nghỉ hưu, nhưng họ là một gia sản đáng được trân trọng. Điều này đòi hỏi về phía những người cao tuổi, một sự lưu tâm sáng tạo, một sự để tâm mới, một tấm lòng quảng đại. Các kỹ năng sống hoạt bát trước đây mất đi phần nắm giữ và trở nên nguồn để tặng ban, dạy dỗ, khuyên nhủ, xây dựng, chữa lành, lắng nghe. Ưu tiên cho những người thiệt thòi nhất, những người không có khả năng học tập hoặc những người bị bỏ rơi trong cô đơn của họ. Bà Juditha đã trả tự do cho người nữ tỳ của mình và khiến mọi người chú ý. Khi còn trẻ, bà đã giành được sự kính trọng của cộng đồng bằng lòng dũng cảm của mình. Khi là một người lớn tuổi, bà xứng đáng nhận điều đó bởi sự dịu dàng vốn làm phong phú thêm cho sự tự do và tình cảm của bà. Juditha không phải là một người nghỉ hưu buồn sầu, sống trong sự trống vắng của mình. Bà là một cụ bà say mê, lấp đầy thời gian mà Chúa ban tặng bằng những món quà. Tôi khuyên anh chị em, trong những ngày này, hãy cầm lấy Kinh Thánh mà mở sách Juditha. Nó nhỏ, anh chị em có thể đọc nó, khoảng 10 trang, không hơn. hãy đọc câu chuyện về người phụ nữ can đảm kết thúc như thế, với sự dịu dàng, với lòng bao dung, một phụ nữ cao quý. Và vì vậy, tôi ước mong những người bà của chúng ta can đảm, khôn ngoan và để lại con cháu di sản không phải tiền bạc mà là di sản của trí tuệ được gieo vào cháu chắt của họ.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo huấn vui.
Truyền Đình và An Huy xin chào quý vị và các bạn trở lại với Giáo huấn vui của Vatican News tiếng Việt. Và chúng ta đang tìm hiểu tông huấn niềm vui của tình yêu về đời sống hôn nhân và gia đình kỳ số 78, từ số 263 đến số 267.
Và nghe đâu thiên hạ đồn là tuần trước vừa mới thu xong Giáo huấn vui thì có một chiến sĩ của Giáo huấn vui tức tắc gọi điện liền về cho mẹ. Đó.
Chứ sao cậu không nhớ à? Nội dung lần trước là đọc về giáo dục con cái đúng không? Mà Đức Thánh Cha nói là câu hỏi quan trọng đặt ra không phải là biết con mình hiện đang ở đâu, lúc này nó đang ở với ai, theo nghĩa thể lý.
Thì con này dễ mà, đang đọc thu giáo không vui với anh Huy, nó yên tâm quá rồi.
Nhưng mà là hiện giờ nó đang ở đâu theo nghĩa hiện sinh, nghĩa là nó đang đặt sắc tín gì, mục tiêu ở đâu, ước muốn gì, dự tính cuộc đời như thế nào.
Ý là bây giờ là gọi về hỏi mẹ xem coi mẹ có biết con đang ở đâu không á hả?
Đấy.
Kiểu là mẹ ơi con đã già rồi, con ngồi nhớ mẹ khóc như trẻ con. Mẹ ơi đã 4 năm rồi, con ngồi nhớ ngẩn nhớ căn nhà xưa. Kính thưa quý vị, là 4 năm rồi Trần Đỉnh chưa có được về nhà, bây giờ là nhớ mẹ lắm rồi. Không, bởi ta nói cái con Covid nó ác quá mà nhiều khi không muốn nói lại cái chủ đề về nhà nữa đâu, mà bây giờ cái chủ đề nó cứ viết về bố về mẹ như thế này.
Thế con căng gấp cái gì? Thật ra thì cái đó là lúc nhỏ, câu hỏi lúc nhỏ thôi cậu. Còn bây giờ lớn rồi thì cái câu hỏi nó phải đổi ngược lại.
Đổi sao?
Nghĩa là tớ bây giờ phải tự hỏi tớ luôn đó. Xem mà tớ có biết về mẹ tớ không? Có hiểu mẹ đúng hay không?
Wow.
Đấy. Câu hỏi nó phải ngược lại như vậy. Đấy.
Quá hay, quá ư là sâu sắc luôn á.
Trời ơi.
Không ngờ là cái này ông sâu sắc rồi luôn.
Trời ơi.
Có thể nói đây là một phiên bản của một hệ thống giáo dục không bị lỗi.
Trời, cái này là cấp độ quá căn bản rồi. Có gì mà ông miệng chữ O mắt chữ A là như thế nào?
Trời ơi,
muốn cà khịa tôi đúng không?
Tại vì tôi tưởng là hồi xưa ông mới hẹn bạn gái có một bữa rồi bị bố mẹ cấm đoán đó, và bắt đi tu. Thành ra là bây giờ gọi về mắng vố bố mẹ, chứ tôi cũng nghĩ là ông đặt được những câu hỏi sâu sắc như vậy đâu.
Sao mẹ ông phải cứ phải là hỏi lại những cái chuyện ngày xưa như thế nhỉ? Cái chuyện cấm á thì có, nhưng mà hồi đó tớ mới học lớp 2 thì
ông nhìn miệng ngươi, miệng ngươi chữ O tròn luôn, tròn vo luôn á. Lớp 2 mà biết hẹn hò bạn gái rồi hả?
Thì dẫn bạn ấy về nhà chơi thôi, làm gì mà căng nhỉ?
Đây cho tôi đưa liền số điện thoại của bà cố này, tôi hỏi liền cái này, bây giờ không tin nổi nữa rồi.
Thôi bây giờ ông làm ơn là đi tiếp bài mới hôm nay đi, đừng có mà đi vào cái vết xe ngày trước đâu.
Ông có tài bẻ lái lắm á, giống như Tsubasa đó, đá bóng mà có bẻ lái bóng bay nữa. Nhưng mà lát xong đọc xong tôi sẽ hỏi lại cái chuyện lớp 2 này. Hôm nay á là bài dài cho nên tôi bỏ qua trong, vào bài mới luôn.
Rồi, tựa đề của tuần này là huấn luyện đạo đức cho con cái.
Số 263. Dẫu cha mẹ cần đưa con đến trường học để đảm bảo cho con cái mình có được một nền giáo dục cơ bản, nhưng họ không bao giờ có thể khoáng trắng việc huấn luyện đạo đức cho một ai khác như thầy cô, hiệu trưởng, giám thị.
Đúng rồi, hay là bà ngoại, ông ngoại. Đấy, sự phát triển tình cảm và đạo đức của một con người đòi hỏi một kinh nghiệm cơ bản. Đó là tin rằng cha mẹ của mình là đáng tin cậy.
Đấy, người có tình yêu thì đáng tin, mà người có tình thương thì đáng cậy, đúng không?
Ôi trời ơi. Mà cậu có biết là cái kinh nghiệm của trẻ thơ, cái kinh nghiệm đáng tin là quan trọng như nào?
Ví dụ như là nó xin tiền là phải cho nó.
Đấy, có phải.
Cái sao? Tin sao?
Bây giờ một đứa bé cậu, khi mà nó có thể sẵn sàng ôm một người khác, có nghĩa là nó cảm thấy cực kỳ an toàn. Và trước đó nó phải thấy rằng là bố mẹ của nó là một người đáng tin. Và nó cảm thấy an toàn khi ở bên bố mẹ nó. Rồi sau đó khi mà gặp một người lạ đó, thì nó cảm thấy là bố mẹ mình có ở đây, và cái người lạ đó là một người đáng tin, và mình sẵn sàng đến người ta, cho người ta ôm. Đấy, đấy là một cái dấu chỉ. Gì nữa không?
Dự biết có nhờ.
Thì hôm nay miệng chữ O, mắt chữ A hoài.
Tại sao tôi học thanh nhạc ông ơi, cứ nói nguyên âm là nó phải có O, O, A, A, phải hóa to miệng ra đó.
Cái này là phiên bản lỗi rồi.
Không, nghĩa là áp dụng thanh nhạc luôn nói, nhưng mà đều hát, người ta dạy người ta hát.
Ngày trước là thì anh Huy là học thanh nhạc, nhưng mà bây giờ là cứ bị nhiễm từ đó đến giờ, nghĩa là cứ ngạc nhiên một cái là O, A hoài.
Lát nữa tôi ú gái luôn đó. Bây giờ chúng ta trở lại, chúng ta đang nói đến sự tin cậy nơi bố mẹ, đúng không? Và có thể nói bố mẹ mang một cái trách nhiệm trong giáo dục, đó là gì? Là tình thương, là gương sáng nè. Và nhờ tình thương và gương sáng mà cha mẹ tạo được sự tin tưởng cho con cái.
Và chính vì thế mà cha mẹ sẽ truyền cho con cái của mình một lòng kính trọng. Và sự kính trọng đó là trong yêu thương.
Chứ không phải là sợ, đúng không?
Đúng rồi. Và khi mà một đứa con nào đó trong gia đình không còn cảm thấy mình được yêu quý trước mặt cha mẹ mình nữa thì làm sao?
Thì đọc tiếp thôi chứ làm sao. Thì Đức Thánh Cha nói là dù đó là do khuyết điểm của mình hoặc là do đứa con không nhận thấy cha mẹ đang quan tâm thực sự đến nó, điều đó gây tổn thương sâu sắc và tạo nhiều khó khăn trên bước đường trưởng thành của đứa con.
Và chính cái sự vắng mặt này, tức là đặt con của mình trong tình trạng thiếu tình thương. Và cái sự vắng mặt này nó sẽ gây ra một cái nỗi đau sâu sắc hơn là một cái sự sửa dạy nào đó, do cái việc mà con trẻ gây ra một cái hành động sai trái nào đó.
Đấy, thành ra trong giáo dục là tình thương là vô cùng quan trọng và không thể vắng mặt được.
Nhưng mà cái điều cuối cùng mà Đức Thánh Cha vừa nói cực kỳ quan trọng. Bởi vì ít ra cậu làm sai và được người ta quan tâm, người ta sửa dạy, thì cái đó đã là quý rồi. Còn đây là thờ ơ
và I don't care luôn, mà đúng mặc rồi. Kệ nó luôn, đúng là cái chuyện rồi đó.
Mặc kệ nó là chết rồi. Nghĩa là gia đình trống vắng, thiếu tình người cha, thiếu tình người mẹ. Toàn
thật ra mỗi lần mình tập giáo không vui mà sai á, là cái ông biên tập á, ông thầy ông cắt, ông ghép, ông sửa lại á, là thấy là cũng còn quan tâm. Còn chừng nào mà ông không thèm sửa, ông để ông đăng thẳng lên luôn á, nó có là toàn á đó.
Cái đấy không biết là giáo không vui đi về đâu rồi đó. Và như vậy là hết số 263.
Số này Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến việc huấn luyện đạo đức cho con cái không bao giờ được khoáng trắng cho một ai khác.
Và bởi vì khi đó thì con cái cảm thấy một điều, đó là bị bỏ rơi.
Đấy, tại vì khoáng trắng cho người khác mà chẳng thà là sửa dạy, thậm chí là phạt, đúng không? Phạt nhưng mà làm sao cho nó cảm thấy là nó được thương.
Đúng rồi, hơn là khoáng trắng nó chẳng quan tâm gì. Đấy.
Cái này có thể nói là ảnh hưởng đến sự trưởng thành về tình cảm, về tâm cảm của một đứa trẻ.
Nhưng mà qua số mới cậu sẽ biết cái cách giáo dục nó phải như thế nào.
Tức là phạt làm sao mà thương đó, phải không? Cậu coi thử nha, tò mò ghê luôn á. Số 264. Nhiệm vụ của cha mẹ bao gồm cả việc giáo dục ý chí và phát triển những thói quen cũng như khuynh hướng tình cảm hướng thiện cho con cái.
Và điều đó hàm ý nói đến những cách cư xử tốt đẹp, đáng học tập và những khuynh hướng cần phải phát triển để đạt đến một sự trưởng thành nhất định.
Đấy. Nhưng mà người ta không có nói đến sự hoàn thiện ngay từ đầu. Người ta luôn đề cập đến một cái tiến trình từ từ, khởi đi từ sự bất toàn rồi dần dần tiến đến hoàn thiện.
Đấy, cái này là chìa khóa trong ơn gọi của dòng tên đấy, cậu biết không?
Là gì?
Có nghĩa là khởi đi ấy, bạn không cần phải là một người hoàn thiện giống như thầy anh Huy đây.
Không có. Nhưng mà đó, thầy anh Huy là không có hoàn thiện, chỉ được mỗi cái tính đức tính là khiêm tốn thôi. Trời, khiêm tốn nhất dòng luôn á, trời ơi thiệt á.
Đấy, nhưng mà quan trọng ấy là cái bước tiến của bạn như thế nào. Mỗi ngày bạn hơn mình thế là được rồi. Chiến thắng chính mình mỗi ngày một tí thôi. Và nó có một cái sự gọi là tiến bộ
đấy
từng ngày.
Đấy.
Nhưng mà chính cái chìa khóa này là chìa khóa của giáo dục. Nghĩa là luôn luôn phải đặt trong một tiến trình.
Đấy.
Becoming. Chứ không phải là một cái gì đó quyết liệt theo nghĩa là ngay từ đầu là phải hoàn hảo.
Đấy. Thành ra là ước muốn thích nghi với xã hội hoặc là thói quen từ bỏ được thỏa mãn ngay lập tức để có thể thích ứng với một luật lệ và đảm bảo cho mình một cuộc chung sống tốt đẹp với mọi người. Từ cái ước muốn đó đã là một giá trị khởi đầu cho tâm hồn hướng đến những giá trị cao hơn.
Và việc giáo dục đạo đức thì phải luôn được thực hiện bằng những phương pháp tích cực và đối thoại giáo dục. Những cái phương pháp này phải liên quan đến sự nhạy cảm về ngôn ngữ, về lối sống của các bạn trẻ bây giờ.
Đúng rồi, chứ bây giờ nó còn nghĩ coi bây giờ dạy cho đứa trẻ mới có lớp 2 mà đem đạo đức học của Kant ra gì đó ha.
Immanuel Kant, nhà triết học.
Rồi xong rồi tự nhiên dạy cho nó, thì ra cái sản phẩm lỗi ngay là mới lớp 2 đã quen bạn gái rồi, đi hẹn hò bạn gái sản phẩm lỗi rồi. Là phải biết dùng cái ngôn ngữ tinh tế, nhạy cảm đó.
Nhưng mà ngoài ra đó thì việc giáo dục phải thực hiện theo một cách quy nạp. Cậu biết quy nạp là như nào?
Làm bánh quy cho nhiều để nạp năng lượng.
Trời, cái này bây giờ không biết là phiên bản nào lỗi hơn phiên bản nào.
Tại cái sự tôi học triết rồi lớp 1 cũng ơi. Nên giờ tôi suy nghĩ nó xa hơn cái thực tế đó.
Phương pháp quy nạp ở đây á là dần dần phải có những cái mẫu để đưa tới cái kết luận cuối cùng. Nghĩa rằng là phải cho đứa trẻ có một cái không gian và thời gian để nó tự khám phá được cái tầm quan trọng của các giá trị như là tình bạn là gì này, tình cha mẹ là như thế nào này, sự hiếu thảo làm sao này. Đấy, ví dụ như vậy.
Nghĩa là nó khám phá trong kinh nghiệm sống của nó trước, rồi nó đúc kết thành nguyên tắc và luật lệ.
Đúng rồi.
Thay vì là mình áp liền luật, áp liền lệ, nguyên tắc, phải dạy cho nó còn mới lý thuyết xong nó bảo mày sống đi.
Thật ra thì cái quy tắc vừa rồi của cậu được gọi là quy tắc diễn dịch. Nghĩa là đặt trước một cái luật và cứ bởi vì cái luật đó mà con hãy làm theo. Thì cái đấy cũng là một cái phương cách. Nhưng mà cái phương cách giáo dục gần đây họ cho trẻ con có cơ hội trải nghiệm. Nghĩa là cậu cần phải có một cái sự đồng hành cực kỳ sát sao. Nghĩa là ngay sau cái phản ứng của con cái mình, một hành động của nó, một suy nghĩ, một lời nói của nó đó, thì ngay lập tức cậu cho đứa bé nó có cơ hội phản tỉnh, có cơ hội suy nghĩ về đó. Liệu là con làm như vậy có đúng không?
Rồi nhớ rồi, hồi xưa học lớp lá cô giáo có bày cái bài này, bài đó là phương pháp giáo dục từ trên xuống và phương pháp giáo dục từ dưới lên.
Trời ơi, nói chuyện với thần học mà.
Hồi xưa học lớp lá tôi học rồi. Học là
khủng hoảng hệ thống. Thôi được rồi, trở lại với quy tắc giáo dục nào. Thì cái quy tắc giáo dục quy nạp này á, thay vì áp đặt cho con mình những cái điều được xem là chân lý dứt khoát á, thì mình cần phải đồng hành cho nó có cái cơ hội được trải nghiệm. Chốt lại là như vậy.
Chốt hết số 264. Số này phải nói là quá nhiều nội dung hay luôn. Trời ơi, triết học dễ sợ luôn, làm tôi ôn lại bao nhiêu là bài từ hồi lớp trồi lớp lá. Học bao nhiêu mà giờ mới hiểu không? Nào là học cách hành xử tốt đẹp nè, nào là đi từ sự bất toàn đến sự hoàn thiện hơn nè. Đó.
Còn có cái gì khác đâu?
Đặc biệt nữa là học được cách thích nghi, một cái ước muốn làm sao để mình thích nghi được với xã hội, với những quy tắc của xã hội, chứ không phải là cứ đi đòi hỏi là phải thỏa mãn ngay lập tức.
Nghĩa là phải để cho đứa trẻ học cùng sống với người khác theo những nguyên tắc chung.
Đúng rồi,
sống vì người khác
đấy, gọi là common sense đó. Chứ giờ lúc nhỏ mà làm ông trời con, đúng không? Con mình là cái rốn của vũ trụ đó, chắc lớn trở thành ông trời cha luôn.
Cái này là chuẩn rồi đó.
Người ta gọi là gì, là bố đời luôn.
Nhưng mà nói tóm lại là tôi thấy Đức Thánh Cha nói cực kỳ hay.
Trời ơi, thấy gì cũng thấy, Đức Thánh Cha nói ông hay, ông lấy ông nói hay.
Xong biết xong là Đức Thánh Cha nói những cái hoàn cảnh rất thực tế. Mà thực tế nhất là cái người ngồi cạnh tôi đấy, là tôi thấy là thực tế. Mà cái việc giáo dục ngày nay là phải thực hiện theo một cách gọi là quy nạp. Đó
là sao tự nhiên ông lại nêu tôi ra, là sao? Ý ông nói là ngày xưa là bố mẹ tôi không đưa ra những cái nguyên tắc dạy bảo tôi, đúng không? Xong rồi quăng tôi ra đời, xong rồi tôi phải qua mấy chục năm cuộc đời đó, rồi tôi học được những nguyên tắc đó, rồi tôi mới tự đề ra được những luật lệ cho mình, đúng không?
Trời ơi, đấy là quy nạp
đấy, quy nạp đấy.
Trời nên là sau cái ví dụ vừa rồi của ông, tôi thấy Đức Thánh Cha nói càng hay nữa. Có nghĩa là bình thường là ông chưa có nhận thấy được điều đấy, nhưng mà sau cái bài đọc này thì ông nhận thấy là hình như là Chúa dẫn mình qua những cái bước đường này là xã hội, cuộc đời, cha mẹ uốn nắn mình như thế này nào, thì cuối cùng nó ra một cái sản phẩm.
Ồ, hay hơn.
Đấy, thấy xong thế là sau một cái quá trình đọc nãy giờ là khoảng 10 phút thôi. Đấy mà ông đã gọi là ngộ ra được những cái chân lý. Thấy là được tuyệt vời không?
Mà bây giờ là mình nói gì nào là quy nạp diễn dịch thì phức tạp quá. Bây giờ giải thích làm sao cho nó dễ hiểu hơn đi, cho đứa nhỏ đi. Bây giờ nó bảo đứa nhỏ là bây giờ con phải đi ra đời, rồi con phải tìm những cái va chạm, va vấp, rồi con phải tự rút cho mình quy luật, có hiểu không anh?
Bây giờ một câu hỏi đơn giản thôi.
Ví dụ diễn dịch đó thì giờ thế nào là diễn dịch? Ông nói toàn cầu đi.
Diễn dịch có nghĩa là cha mẹ phán một câu là chân lý luôn.
Câu nào?
Có nghĩa là bắt đứa nhỏ phải làm theo, không cần lý luận, không cần đòi hỏi, không hỏi lý do gì hết trơn.
Rồi tôi hiểu rồi, tôi nghĩ ra ngay một câu rồi.
Câu gì?
Lớp 2 là cấm yêu. Đúng không? Khá chuẩn, chân lý. Chân lý, mà ai mà đi ngược với chân lý này là toang.
Nhưng mà bây giờ quan trọng không phải là phán một nhời để cứ để cho thiên hạ cứ vậy làm theo, mà là phải giải thích cho người ta hiểu. Vậy thì trong trường hợp mà người ta không hiểu thì phải làm như thế nào?
Thì mình phải đọc tiếp số mới Đức Giáo Hoàng giúp cho người ta hiểu nè. Số 265, Đức Giáo Hoàng nói: để hành động tốt thì việc phán đoán đúng hoặc là chỉ biết rõ những gì phải làm thôi cũng chưa đủ, đúng không? Cho dù điều đó là quan trọng, phải ưu tiên. Như vậy thế nào là chưa đủ? Nhiều lúc chúng ta không có nhất quán với những xác tín riêng của mình. Tôi nghĩ thế này mà tôi làm kiểu khác. Ngay cả khi mà chúng ta chắc chắn là điều đó rất là tốt, tôi không thích làm.
Và ngay cả khi lương tâm nói với chúng ta về một cái phán đoán luân lý nhất định nào đó, cái này là đúng, cái này là sai, mà những cái thứ khác bên ngoài á, nó hấp dẫn hơn, trong khi mình chưa đạt đến một cái độ chín mùi về phán đoán luân lý.
Đấy, nói theo cái ngôn ngữ mà ngày xưa tôi học ở trong trường mẫu giáo á, hồi lớp mầm rồi là cô giáo tôi thường hay nói là sự thiện đã được trí hiểu nắm bắt nhưng mà lại chưa có được bén rễ.
Trời ơi.
Đó, cho nên á, nó chưa có trở thành một cái thiên hướng tình cảm thâm sâu.
Trời. Cái lớp mầm của ông làm tôi
mà đến lên cấp 3 là tôi hiểu ra hơn. Tôi hiểu là là mình biết điều đó là tốt rồi. Nhưng mà tại vì cái điều biết đó nó chưa có được thấm nhuần nơi mình, cho nên á, là mình vẫn đi thích những cái điều khác.
Cái này sau khi lên đại học thì tôi học được một cái từ gọi là chưa có nội tâm hóa.
Đấy, chưa nội tâm hóa. Đấy,
là đưa những cái giá trị từ bên ngoài đưa vào cái cuộc sống của mình.
Đấy, thì lúc đó cái biết nó mới đi đến cái hành động.
Đấy,
cái lựa chọn.
Và những cái điều này thì chính xác là Thánh Phaolô nói rồi. Điều tốt tôi muốn làm thì tôi lại không làm. Mà điều xấu tôi cũng muốn làm á thì tôi lại cứ làm.
Đúng rồi, hiểu không? Rồi đó, thấy không?
Đúng không, đúng không?
Ừ, đúng 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 đúng.
Nghĩa là cái cấp là sau đại học.
Ờ, tại vì bây giờ tôi mới hiểu ra tại sao cô giáo tôi biết rõ là cái chuyện mà nói ngôn ngữ triết lý với lớp mầm á, nó là điều không có tốt mà cô vẫn muốn làm. Giống cái điều là nói đơn giản học sinh dễ hiểu á là điều tốt mà cô không muốn làm. Thì cô muốn cho học sinh cô phải có một thời gian dài đủ chín để trưởng thành để hiểu á điều cô nói.
Cái trường hợp cô giáo của cậu á là phải được đưa vào cái gọi là điển phạm.
Kinh điển luôn á.
Nghĩa là những cái tác phẩm kinh điển về việc giáo dục con cái.
Nói thì ngày xưa cái phương pháp dạy học của cô vậy tuyệt vời luôn thiệt. Yeah. Đó thường á mà mấy thầy cô mà dạy mà không chắc á, học sinh nó bẻ lại ngay.
Đúng rồi,
cô này nói thành câu lấy re luôn, không biết là hiểu gì thì bẻ, tâm phục khẩu phục.
Nhưng mà nói tóm lại một điều là tôi thấy cô ấy có một cái điều gọi là hướng thiện.
Là sao?
Có nghĩa là cô cứ ước muốn cho học sinh của mình tốt.
Đó là điều tôi muốn nói. Đấy. Đó là điều tôi muốn nói.
Nhưng mà có một điều á, trong một số trường hợp thì được xin cha nói điều này cũng xảy ra khi một cái ước muốn hướng thiện nó chưa vượt trội hơn những cái điều hấp dẫn khác.
Đấy,
bởi vì là học sinh nói ồn ào quá.
Ồn ào quá thì phải nói một câu cho nó ngơ luôn. Giải quyết là bình ổn. Bình ổn.
Và chúng ta chưa có cảm thấy rằng cái sự thiện mà ta đang theo đuổi, ta đang nhận biết đó, là cái sự thiện thích hợp cho chúng ta nhất vào lúc này và tại đây.
Thành ra một sự giáo dục đạo đức mà gọi là hữu hiệu thì phải bao hàm việc là cho người ta biết nên hành động tới mức nào thì tốt.
Và ngày nay á thì chốt lại rằng thường sẽ không đạt được hiệu quả khi ta yêu cầu một điều gì đó, đòi hỏi phải cố gắng và hy sinh từ bỏ mà lại không cho thấy rõ cái sự thiện đó là gì mà người ta có thể đạt được một cách rõ ràng.
Hết số 265. Số này phải nói là tinh thần thì hăng hái mà thể xác là yếu đuối.
Nói rõ hơn đi.
Ý á, là nói cách tích cực á, là những gì mà con tim của mình chưa được thuyết phục thì cái đầu của mình có biết cũng chẳng ăn thua gì, không làm được, không đưa ra đôi tay được.
Vậy cái việc giáo dục á, là phải giáo dục con tim trước.
Đấy, đắc nhân tâm là ở chỗ đó.
Còn tôi thấy là đắc nhân tâm nhất lúc này á, là qua số mới.
Đúng rồi, tại vì khán giả không muốn mình chém thêm nữa đó. Số 266, cần phải phát triển những thói quen.
Cái điều này là cực kỳ then chốt. Bởi vì Aristotle ngày
lại
trước
đó. Trời ơi, tôi nhớ cô giáo mầm non tôi quá. Trời ơi. Thôi đọc tiếp đi, đọc tiếp đi.
Không, cái này là hồi tớ học lớp mầm. Đấy, cô giáo nó nói là những cái chuyện chúng ta không ngừng lặp lại á sẽ tạo thành chúng ta. Và biểu hiện nổi bật không phải là hành vi mà là thói quen. Đấy. Bây giờ theo ngôn ngữ hiện đại không biết người ta nói như nào.
Nó nói sao?
Người ta bảo ấy là thói quen tạo nên tính cách, mà tính cách thì tạo nên số phận.
Đấy.
Ngay cả những thói quen mà trẻ em đã được thủ đắc, nó có một vai trò cực kỳ tích cực. Những cái thói quen này giúp chuyển các giá trị quan trọng đã được nội tâm hóa thành những hành vi bên ngoài một cách lành mạnh và bền vững.
Đó, ví dụ như là một đứa bé đó mà lúc nhỏ mà nó có tâm tính hòa đồng nè, rồi nó gọi sẵn lòng đối xử tốt với bạn bè của nó nè. Đó, nếu mà trong một thời gian lâu á mà những cái thói quen này đó mà không được người lớn gọi là nhắc nhở lại đó, đó thì dần dần đó, nó sẽ bớt quen dần với những cái tiếng như là làm ơn, please, xin lỗi, I'm sorry, cảm ơn, thank you. Trời, phát âm quá hay luôn đó. Thì sao? Thì sau này ngay cả cái tâm hướng tốt của nó từ bé đó cũng không dễ dàng được bày tỏ ra theo một như là một cái cung cách hành xử, bởi vì nó không quen.
Và cái việc mà củng cố ý chí này, cái sự lặp lại của những hành động nhất định này, có nghĩa là đúng giờ đó làm như vậy, gặp hoàn cảnh đó tôi sẽ làm ơn, tôi sẽ xin lỗi, tôi sẽ cảm ơn, thì đến một lúc nào đó nó sẽ tạo nên một cái đức hạnh. Và nếu mà không có sự lặp đi lặp lại một cách có ý thức á, một cách tự do và một cách trân trọng những hành vi tốt á, thì dần dần cái việc giáo dục đức hạnh đó đó nó sẽ không dẫn đến cái sự trưởng thành.
Và những lý do này hoặc là sự hấp dẫn bên ngoài mà ta cảm thấy đó về một cái giá trị nhất định nào đó, đó sẽ không có được trở thành một cái nhân đức bên trong nếu như mà không có những cái hành động mà được thúc đẩy bởi một cái động lực tốt.
Đấy. Cái sự tử tế là sự ở trong con tim.
Đấy.
Đấy, chứ không phải là những cái gọi là đắc nhân tâm bên ngoài.
Nó là kỹ xảo thôi. Đấy. Kỹ xảo thôi, rồi đến hồi cái kim trong bọc cũng lòi ra rồi. Đó.
Và ngay số này thì tớ thấy là quá rõ rồi. Có ví dụ luôn. Làm ơn, xin lỗi và cảm ơn.
Đấy, giờ mình cứ tập nói làm ơn, xin lỗi, cảm ơn đúng không? Thì giờ ông phải nói với tôi gì?
Huy làm ơn đọc dùng có số mới.
Xin lỗi, Huy ông rảnh.
Ôi trời, cảm ơn. Giờ mình đọc
thôi. Đó, đó, đó. Đó, mình phải tập nói ba cái chữ đó thường xuyên trong ngày.
Rồi, số 267. Tự do là một cái gì đó rất kỳ vị. Nhưng mà chúng ta có thể đánh mất nó.
Bởi vậy giáo dục đạo đức thì phải đầu tiên và trên hết là vun trồng tự do, không phải là ép. Qua các gợi ý thôi, khuyên thôi, đúng không? Các động lực đó, cho những cái động lực ngay lành ha, những áp dụng thực hành cụ thể, những khích lệ, rồi phần thưởng, ví dụ như là mời nhau đi ăn kem đó, ví dụ vậy, rồi gương lành nè, rồi gương mẫu nè, thấy không, rồi những cái biểu tượng, những cái biểu tượng là những cái hình ảnh đó, rồi những cái suy tư, cái lời khuyên dạy, rồi xem xét lại các hành động, nó lâu lâu hỏi là con thấy làm vậy đúng không, đó. Và cách đối thoại để làm sao để giúp cho đứa bé nó phát triển được những cái nguyên tắc bền vững trong nội tâm của nó, đó, để sau này khi mà nó đến một cái độ chín nào đó rồi á, nó có thể làm những điều tốt một cách tự nhiên, bộc phát như một bản năng mới, như một con người mới.
Trời ơi, bây giờ tôi thấy ông nói rất cực kỳ hăng say. Bây giờ tôi hỏi ông một câu thôi, kinh nghiệm cá nhân thôi nha. Bây giờ sau một cái hành trình như vậy đó, nhất là tuổi thơ của ông á, thì ông thấy là cái thói quen nào mà ông cảm thấy muốn biết ơn má của mình nhất?
Tôi thấy thì cái thói quen là hay nè.
Thói quen gì?
Tại vì má tôi sinh tuổi hổ năm dần, cho nên nếu mà đã nói đó là ba tôi chỉ có tắc đài thôi. Và má tôi có thói quen hay lắm đó.
Như nào?
Biết dừng lại đúng lúc.
Trời
đó. Tức là lúc đầu là căng lắm, sau đó là thấy là chơi bóng sắp nổ rồi, dừng lại, xả thở xì ra.
Có nghĩa là dừng đúng lúc.
Đúng rồi. Thì trong gia đình đó, biết dừng đúng lúc hay lắm. Cho dù là mình đúng, cho dù mình có lý, biết dừng đúng lúc.
Để tôi thấy bây giờ ông dừng đúng lúc là được rồi đó.
Đúng rồi, ông đọc đi, đọc đi. Để tôi dừng đó.
Vừa nãy á, là mình nói về tự do rồi đúng không?
Ừ.
Bây giờ mình chuyển sang một cái vấn đề khác, là nhân đức.
Nhân đức.
Nhân đức là một cái sắc tín đã được chuyển hóa thành nguyên tắc hành động thuộc nội tâm và bền vững. Cái này là sách giáo lý đó.
Tức là nó đi đến sau thói quen luôn á, phải không?
Và bởi thế thì đời sống đạo đức xây dựng một cái sự tự do, củng cố và giáo dục tự do qua cái việc gì? Qua cái việc ngăn chặn con người trở thành một cái nô lệ cho một cái xu hướng nào đó, nhất là cái xu hướng xấu. Mà xu hướng xấu mà cám dỗ lắm, nhưng mà nó không đẹp chứ,
mà nó mạnh lắm á nha. Mấy cái đẹp thì nó lại nhẹ nhàng, mà mấy cái xấu lại cứ dữ dội á.
Bởi vì ông biết sao không? Bởi vì nó bị cấm.
Đúng rồi.
Ta không nghe à? Tình yêu là biển, học sinh thì là thuyền, phụ huynh thì có quyền cấm thuyền ra biển.
Phụ huynh cấm học sinh yêu quá, thành ra lớp 2 là nó nghe vậy là cứ tỏ ra cái thuyền cứ tỏ ra biển này.
Thuyền ra biển.
Chỉ có thuyền mới hiểu biển mênh mông dương nào.
Trời ơi.
Chỉ có biển mới hiểu.
Thôi thôi thôi.
Thuyền đi đâu về đâu.
Bây giờ mình đang nói về nhân đức.
Phải biết dừng đúng lúc không? Là tôi mới nói biết dừng đúng lúc.
Rồi. Thế ông đọc tiếp chúng tôi.
Chúng ta nói về nhân đức, cho nên là Đức Thánh Cha nói rằng là chính phẩm giá con người đòi hỏi mỗi người phải hành động theo sự lựa chọn có ý thức và tự do, nghĩa là được thúc đẩy và xác quyết bởi những xác tín cá nhân. Cái đó gọi là nhân đức.
Đó, và hết số 267 này thì cậu chốt cho tới một cái từ thôi.
Tự do. Mà ở đây Đức Thánh Cha nói tự do là một cái gì đó rất là vĩ đại. Nó là một cái rất lớn lao, và cần dạy cho con cái biết phải sử dụng tự do đó.
Và khi nào mà đứa trẻ biết làm một điều tốt một cách tự do, có nghĩa là nó muốn này, nó ý thức về điều đó này, thì lúc đấy thật sự là mình đã thấy những cái hoa trái tích cực của giáo dục.
Đó, ví dụ như cậu đọc số giáo không vui lần này, cậu có thấy tự do không?
Tôi thấy là có đầy đủ ý chí và tự do.
Rồi cậu có biết điều này là một điều tốt không?
Tôi thấy là tốt.
Vậy là tôi thấy cái tiến trình giáo dục mà ông bà cố dành cho cậu là bây giờ nó sinh hoa trái rồi đó.
Đúng rồi, mà cậu có biết là cậu là một phần trong đó.
Vậy
nãy giờ là tôi kiên nhẫn lắm.
Đúng rồi, tại vì trong nguyên tắc giáo dục á là phải có những người thương yêu
đó.
Thương cho roi cho vọt thì á có người thương và có người cho roi cho vọt đó.
Rồi, và bài hôm nay đến đây là hết rồi. Vậy thì hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần tới trong chuyên mục Giáo huấn vui của Vatican News tiếng Việt. Xin chào và hẹn gặp lại.
Mà trước khi chào mọi người, mình tặng mọi người món quà cái đi. Tặng quà, tại vì vừa rồi có cái bài hát thì là mấy đứa trẻ lớn lên á là phải mang quà về cho mẹ. Bây giờ nó không biết mang cái gì về cho mẹ.
Mà ông có biết điều đó là điều tốt không?
Biết luôn.
Vậy thì mình tặng thôi.
Đây, tặng thôi.
Những đứa trẻ rồi sẽ đi xa nhà, sẽ có rất nhiều hành trình qua trong đời, mặc dù đời có lúc chẳng được như mong đợi. Rời xa mái nhà đừng không còn ai nuông chiều.
Đảo tưởng đi.
Những đứa trẻ sẽ phải đi xa nhà, sẽ đếm rất nhiều mà ngọt cay chua đắng. Mẹ chỉ muốn chúng mày phải tự lo cho mình. Về đây mà gây là mẹ cho ăn đó.
Rồi đâu?
Mấy đứa chúng mày liệu mà ăn cho nhiều.
Mày kỹ rồi.
Được ăn chơi và chọn bạn mà chơi cho đúng. Nếu có gì gọi điện ngay cho mẹ.
Lại xin nữa chứ gì.
Sẽ ra đường khi đừng rô ga bóc đầu. Ra bên ngoài học điều hay mang về. Đừng mang mất dạy mày về đây tao đánh.
Đừng mất dạy.
Đã khó kiếm rồi tập sai cho tiết kiệm. Đừng hút thuốc nhiều mày lại như ba mày nhé con.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.